SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã gặp nhau hôm thứ Năm tại Washington trong hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ba bên. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao lần đầu tiên lại có một hội nghị thượng đỉnh giữa ba quốc gia này ạ?
Cái lý do tôi nghĩ là do Hoa Kỳ họ thay đổi cái chiến lược đối với vùng châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Họ sẽ gọi là chú ý nhiều hơn, tập trung đầu tư nguồn lực nhiều hơn vào trong cái khu vực này. Vì sao họ làm như vậy thì có nhiều cái lý giải, mặc dù là không ai nói thẳng ra hết trơn, nhưng mà mọi người đều hiểu ngầm rằng là để gọi là đối trọng với cái sự phát triển, sự bành trướng về ảnh hưởng của các nước lớn ở trong khu vực. Gần đây thì chúng ta cũng biết rằng là có cái sự căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Đó, trong những tháng gần đây đó thì cảnh sát biển của Trung Quốc chẳng hạn đã nhiều lần đối đầu với lấy ví dụ như là các lực lượng của Philippines khi họ thực hiện cái nhiệm vụ tiếp tế cho thuyền đồn của Philippines ở bãi cạn gọi là Second Thomas đó. Thì đây là một trong những cái nơi mà đang có tranh chấp ở trong Biển Đông, và nhưng mà đối với Philippines, cái này thật sự ra nó chỉ là một cái xác của một chiếc tàu thôi, chứ cũng không có cái gì to lớn ở cái chỗ này hết trơn á. Nhưng mà đối với Philippines thì nó rất là quan trọng, bởi vì đối với họ đây chính là cái tiền đồn của Philippines ở Biển Đông. Đó, thì những cái vụ mà xô xát xảy ra ở đây có những lúc nó đã cũng rất là căng. Lấy ví dụ như các tàu Trung Quốc họ sử dụng vòi rồng, rồi có nhiều cách để mà họ ngăn chặn những tàu tiếp tế của Philippines. Thì chúng ta cũng biết là cái vùng này đó thì cả hai bên, tức là cả Trung Quốc, cả Philippines đều tuyên bố là có chủ quyền. Đó. Bên cạnh đó, thì Nhật Bản cũng phải đối mặt với những cái hành động gọi là xâm nhập vùng biển tranh chấp mà Tokyo đã cáo buộc là, lấy ví dụ như Trung Quốc lắp đặt phao gần Senkaku. Senkaku tức là cái đảo điếu ngư theo tiếng Hoa, mà Senkaku là theo tiếng Nhật đó, tức là một dãy những cái hòn đảo mà không có người, nhưng mà đang nằm trong sự kiểm soát của Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Đó, thành thử ra là cái hội nghị thượng đỉnh tuần này giữa ba nước đó là Washington, Tokyo và Manila, họ muốn xây dựng một cái hệ thống an ninh riêng biệt. Chưa có, không thấy có nước nào dùng đến cái chữ liên minh cả, nhưng mà nếu như mà nhìn trên bề mặt thì rõ ràng đây nó là một cái liên minh, nhưng mà họ chỉ nói rằng là chính thức đó, thì họ chỉ nói rằng là chúng tôi bàn thảo xem là có thể thành lập một cái hệ thống an ninh riêng biệt hay không. Trong trường hợp này thì chỉ có một cái điểm mà thấy báo chí nhắc đến nhiều, tức là sự dàn xếp này đó thì sẽ chú trọng nhiều hơn đến cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết Mỹ được coi là cái trung tâm, tức là cái nơi, cái chỗ dựa của các đồng minh ở châu Á. Nhiều nhà bình luận họ cũng nói rằng là Philippines và Nhật Bản thì là đối tác chiến lược, nhưng mà chủ yếu cũng chỉ là nương theo Hoa Kỳ mà thôi. Đó, thành thử ra là cái hội nghị ở Washington nó báo hiệu là nó phải có một cái sự thay đổi nào đó mà để cho hợp tác giữa ba nước này hữu hiệu hơn. Đó, và làm sao nó để cho gọi là nâng cao cái vai trò của Hoa Kỳ ở trong cái trường hợp này, thì tôi nghĩ đó nó sẽ là một cái thay đổi, đó nó sẽ là một cái kết quả, hay nói đúng hơn là mục đích mà ba nước này họ ngồi lại với nhau là vì vậy.
Lúc nãy anh cũng có nói là hội nghị này diễn ra trong cái bối cảnh là những chiếc tàu của cảnh sát tuần duyên của Trung Quốc và Philippines, tàu của Philippines ở Biển Đông thì đang xảy ra những cái sự kiện tranh chấp tại những khu vực mà cả hai nước đều là xem là vùng biển chủ quyền. Rồi Nhật Bản cũng có những cái tranh chấp căng thẳng trên vùng biển với Trung Quốc nữa. Thì như vậy có phải ám chỉ là Trung Quốc là chủ đề trọng tâm mà hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thảo luận hay không anh? Hay còn những cái lịch trình nào khác?
Sẽ không có nước nào muốn nêu đích danh Trung Quốc ra đâu. Bởi vì cái mục đích chính của cái thỏa thuận ba bên này đó là để làm thế nào tiếp tục phát triển những cái đối tác, những cái hợp tác vốn đã có rồi, giúp đỡ lẫn nhau với mục đích là gì? Là để giữ gìn cái hòa bình ở Biển Đông đó và bảo đảm cái tự do hàng hải ở trong cái khu vực này. Đó là cái mục đích mà tôi nghĩ là Philippines đó, là họ sẽ rất là muốn cái mục tiêu của cái hội nghị này nó phải dẫn đến cái chuyện đó. Bởi vì là nếu mà thực hiện được cái điều đó thì rõ ràng là Philippines trong trường hợp này, tức là cái vùng mà có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông đó, thì sẽ được bảo vệ. Và Nhật Bản thì cũng vậy. Nhật Bản họ thật sự đó cũng không có ngại gì ở Trung Quốc đâu. Đó, nhưng mà họ vẫn cứ liên tục than phiền rằng là Trung Quốc có những cái biện pháp mà gọi là ép buộc đó, rồi gây áp lực lên các nước đó, mà không chỉ riêng là các nước nhỏ như là Philippines đâu, mà Nhật Bản nhiều khi họ cũng cảm thấy là bị ép như vậy nữa đó. Rồi Trung Quốc thì họ có cái cách làm là cái khi mà họ ép như thế này thì rõ ràng là sẽ không ép bằng vũ lực. Bởi vì cái chuyện đó thì nó rất là phiền phức, có thể dẫn tới chiến tranh này kia, không ai muốn chuyện đó. Nhưng mà Trung Quốc họ lâu nay vẫn dùng cái chiêu bài là gì? Là dùng kinh tế để mà ép. Và khi mà làm như vậy thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi lấy thí dụ như là mới đây đó thì Hoa Kỳ đó họ cũng càng ngày càng cảm thấy là lo lắng trước cái những cái đầu tư của Mỹ ở Philippines. Và mới đây thôi thì Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo của Hoa Kỳ đó, của Mỹ, đã đến thăm Manila mới tháng trước thôi đó, để mà công bố những cái khoản đầu tư mới hơn 1 tỷ đô la của các công ty Mỹ vào Philippines. Đó, thì khi mà có những cái quyền lợi như vậy thì rõ ràng là Hoa Kỳ họ cũng phải làm cách nào đó để mà bảo vệ những cái quyền lợi của họ. Và khi mà họ làm như vậy thì nó cũng có một cái điểm hay cho các nước, tức là Nhật Bản và Philippines thì cũng sẽ được hưởng, bởi vì là họ rõ ràng không muốn để mất quyền lợi hoặc là những quyền lợi của họ ở Philippines bị ảnh hưởng, ở trong khu vực bị ảnh hưởng, thì rõ ràng là họ cần phải giúp những cái đồng minh ở trong khu vực.
Như vậy có thể thấy là những gì mà anh vừa phân tích thì cái lịch trình chủ yếu trong cái cuộc hội nghị ba bên vừa rồi là nâng cao sự hợp tác giữa ba quốc gia về cả mặt quốc phòng và cả mặt kinh tế. Thì cái kết quả đạt được nó có thỏa mãn những thành viên tham gia trong bộ ba này không anh? Chẳng hạn như Philippines thì họ đạt được những gì cụ thể sau hội nghị này ạ?
Những cái kết quả tôi thấy rằng là rất cụ thể. Ví dụ như là trước thềm của cái hội nghị thượng đỉnh ba bên này đó, Mỹ đã giới thiệu, các thượng nghị sĩ của Mỹ đó đã giới thiệu một cái dự luật lưỡng đảng đó, nhằm cung cấp cho Philippines 2 tỷ rưỡi đô la đó, để giúp xây dựng cái năng lực phòng thủ nhằm chống lại áp lực của bên ngoài. Đó, và Philippines đó thì họ cũng đang hướng tới các cái thỏa thuận đầu tư trị giá 100 tỷ đô la trong vòng 5 đến 10 năm tới. Đó, thì đây là cái lời tuyên bố của đại sứ nước này ở Hoa Kỳ, Jose Manuel Romades, tuyên bố cho biết là các khoản đầu tư này sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm những cái cơ sở hạ tầng về năng lượng, về kỹ thuật số. Thành thử ra là họp thì không biết là họ bàn cái gì cụ thể, nhưng mà trước những cái tuyên bố như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là cái kết quả, dẫn tới cái kết quả phải nói là rất là cụ thể. Và các cái nước tham dự trong trường hợp này chúng ta đang nói đến Philippines thì họ có vẻ là rất là hài lòng.
Dạ, cảm ơn anh. Còn với Nhật Bản ạ, thì Nhật Bản là như hồi nãy anh có nói là đang cảm thấy là bị áp lực từ Trung Quốc khi mà những cái tàu tuần duyên của Trung Quốc là thường xuyên đến gần những cái hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát. Và những cái hòn đảo này cũng ở gần Đài Loan nữa, cho nên là Nhật Bản cảm thấy là mình bị đe dọa. Thủ tướng Kishida đã phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Năm, trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Năm, và đây là lần đầu tiên ông làm như vậy khi mà ông trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Và như vậy, sau cuộc hội nghị này thì Nhật Bản họ đóng vai trò gì trong tam giác ba nước trong thời gian tới đối với các vấn đề ở Biển Đông thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là trước mắt á, thì họ cũng không có đi đâu xa đâu. Họ cũng chỉ quanh quẩn ở cái vùng biển Hoa Đông, tức là phía bắc của Biển Đông đó, gần quần đảo Senkaku mà tiếng Hoa gọi là điếu ngư đó. Thì họ chỉ làm cái công việc là gì, là rất đơn giản thôi, tức là tham gia tập trận cùng với Hải quân Mỹ và Philippines và cả Úc nữa.
Và cuối cùng với Hoa Kỳ, sau hai cuộc họp thượng đỉnh quan trọng giữa Mỹ và Nhật Bản và sau đó là giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines, thì Mỹ có thể đạt được những kế hoạch gì với Biển Đông ạ?
Tổng thống Joe Biden, chúng ta cũng biết là đã đặt mục tiêu là thành lập gọi là một cái liên minh, thậm chí ông còn dùng một cái chữ tức là mặt trận thống nhất để mà chống lại Trung Quốc. Đó, thì Tổng thống Biden đã tận dụng cái cuộc gặp đầu tiên với Nhật Bản và Philippines. Trước đây thì ông Biden đã từng hội đàm gặp riêng với Thủ tướng Nhật, rồi gặp riêng với Tổng thống Philippines. Nhưng mà ông ấy hôm thứ Năm thì đã lần đầu tiên tận dụng cái cuộc gặp chung giữa ba bên, tức là giữa Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ, để mà mở rộng cái mạng lưới an ninh và kinh tế ở cái khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Đó, mà giới chức Mỹ họ tin rằng là nó sẽ có một cái vai trò, tức là giống như một cái hình thức rào cản, hay là một cái gọi là lá chắn phòng vệ để mà chống lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, giới chức ở Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là Washington họ sẽ làm sâu sắc thêm cái mối quan hệ hàng hải an ninh của các nước đối với Hoa Kỳ, và đồng thời đưa ra một cái thông điệp thẳng thừng nhắm vào những cái hành động gọi là hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó, thì ông Biden nói như thế này là: tôi muốn nói rõ là các cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ với Nhật Bản và với Philippines là rất chắc chắn. Đó, ông nói như thế.
Dạ, vậy thì có thể thấy là sau hội nghị thượng đỉnh này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Biển Đông và Á Châu ạ?
Tôi đoán là chắc mỗi người họ sẽ có một cái suy nghĩ riêng, tùy theo cái nhu cầu riêng của nước của họ. Đối với Philippines, trước mắt thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong việc bảo vệ cái căn cứ tiền đồn ở bãi St. Thomas, Tây của Philippines. Và giới chức họ cũng cho biết rằng là sẽ có những cái đầu tư mới vào các cái dự án cơ sở hạ tầng của Philippines, nhằm để mà gọi là làm thế nào đó để nâng cấp cái hệ thống cảng, rồi đường sắt, rồi năng lượng sạch và cái chuỗi cung ứng chất bán dẫn nữa. Đó, và giới chức họ cũng tiết lộ những cái nỗ lực mới của Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm lắp đặt cái công nghệ mạng truy cập vô tuyến ở Philippines, một cái gọi là sự hiện đại hóa nhằm cải thiện thông tin liên lạc vô tuyến ở trên toàn khu vực. Đó là riêng về mặt Philippines. Còn Nhật Bản thì họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong cái việc bảo vệ cái quần đảo Senkaku, điếu ngư gọi theo tiếng Trung. Và nếu như mà có cái sự tham gia của ông anh cả Hoa Kỳ ở trong khu vực nữa, thì rõ ràng là mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy là sẽ có Úc nữa. Đó, thành thử ra là rõ ràng cái hội nghị này đúng là theo cái gì mà Hoa Kỳ mong muốn, và cũng là cái điều mà sẽ làm cho Tokyo và Manila đều hài lòng.
Dạ, cảm ơn anh. Thì có thể thấy là qua những cái sự hứa hẹn hoặc là những cam kết từ sau cái hội nghị ba bên này, thì nếu như như hồi nãy anh có nói là nếu như mà có khả năng hé lộ một cái liên minh có thể thấy là rất là quyền lực như một cái lá chắn ở Biển Đông. Thì trong đó ta thấy là trong cái bộ ba này thì Philippines có vẻ yếu thế hơn một chút, cho nên là những cái sự hợp tác về kinh tế thì đều tập trung vào Philippines cả. Tổng thống Philippines Marcos cũng cho hay là hội nghị này là một cái cơ hội để hướng tới tương lai, và ông nói là đây là một cơ hội để xác định tương lai mà chúng ta mong muốn và cách mà chúng ta dự định cùng nhau đạt được cái tương lai đó. Thế nhưng thưa anh, liệu cái liên minh ba nước này thì có quá tham vọng hay không ạ? Và khả năng thực hiện nó sẽ có thành công không?
Tôi không nghĩ là quá tham vọng đâu, bởi vì cái này đúng là trong tầm tay, bởi vì là cái sự hợp tác và cái quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Philippines thì xưa nay nó đã có rồi, chứ không phải là cái chuyện gì mới mẻ. Rồi thì cái quan hệ đối tác đối với Nhật Bản nữa, cái đồng minh Nhật Bản đối với Hoa Kỳ nữa thì là một cái chuyện gì nó đã có từ xưa nay rồi. Và cái hội nghị như hội nghị ba bên này nó là một cái dịp để mà củng cố cho cái quan hệ đối tác đó giữa ba nước. Và cái khác chăng lần này đó là họ đặt cái mục tiêu nó cụ thể hơn một chút xíu ở trong trường hợp này, bởi vì là họ đặt ra cái mục tiêu rất rõ ràng là bảo vệ những cái quyền lợi của cả ba nước ở Biển Đông. Đó, nó chỉ khác chăng là ở cái chỗ đó, mà rõ ràng là cái quyền lợi của ba nước là đều có ở Biển Đông, và làm cách nào đó để mà có thể bảo vệ được cái quyền lợi đó thì cái hợp tác giữa ba nước trong trường hợp này đó là một cách, mà tôi nghĩ cái cách này là cái cách ở trong tầm tay, một cái cách khả thi. Còn cái phản ứng của lấy thí dụ như trong trường hợp này Trung Quốc như thế nào thì chúng ta phải chờ xem thôi, chứ tại vì vào thời điểm này thì cũng chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng gì cả. Nhưng mà họ thật sự ra họ cũng chỉ sẽ nghĩ ra một cái cách nào đó để đối phó thôi, chứ còn họ cũng không thể nào ngăn cản được cái hành động mà ba nước này họ bắt tay lại với nhau để cùng bảo vệ những cái quyền lợi chung ở Biển Đông đâu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.